Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 1 tháng 11 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày sứ điệp các giám mục Argentina gửi cho ngày giáo chức. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Đây là những con người trên thư viện của Hải Giang Xuân. Đây là những con người dâng hào mình trong máu chiến con.
Hôm nay, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta mừng đại lễ các thánh nam nữ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 1 đến câu 12a. Khi ấy, thấy đám đông dân chúng, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được ủi an. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai khao khát sự công chính, vì họ sẽ được thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Anh chị em thân mến, khi biết mình chỉ còn sống được vài tháng nữa vì căn bệnh ung thư tụy hiểm nghèo, tiến sĩ Randy Bosch, một nhà giáo và nhà khoa học Hoa Kỳ, đã thực hiện bài giảng cuối cùng tại trường đại học Carnegie Mellon để chia sẻ những triết lý nhẹ nhàng mà thâm thúy từ chính bản thân ông, với mong ước mọi người, nhất là ba đứa con nhỏ của ông, đừng phàn nàn về cuộc đời, mà hãy sống tích cực. Sống sao cho có ý nghĩa? Ông nói, đừng bao giờ bỏ cuộc. Nếu bạn sống đúng đắn, ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Bài giảng trên núi của Đức Giêsu trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe trong đại lễ các thánh nam nữ hôm nay, chính là những chuẩn mực cho người tín hữu sống đức tin và trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Các mối phúc mô tả tinh thần của công dân nước trời là như thế nào? Nơi ấy, chỉ những ai khiêm nhường, hiền lành và nghèo khó trong tâm hồn, nghĩa là những kẻ biết tin nhận tin mừng của Đức Giêsu cách kiên trì, thì mới được hưởng hạnh phúc trường tồn trong nước Thiên Chúa. Quả vậy, Một khi tin Đức Giêsu và sống theo lời mời gọi của Người, thì những sầu khổ hay hèn mọn không còn là tiêu cực, là bất hạnh nữa. Đồng thời, nơi vương quốc tình yêu ấy, chỉ những ai biết xây dựng cuộc đời mình trên ba chiều kích, với Thiên Chúa là sự khao khát sự công chính khi bước theo và đón nhận tin mừng Đức Giêsu. Với anh chị em mình là biết xót thương người, và với chính bản thân là sống sao để tâm hồn được thanh sạch. Như vậy, anh chị em thân mến, các mối phúc như hiến chương nước trời chúng ta nghe trong tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta con đường phải sống thế nào với nguồn mạch là chính Chúa Giêsu. Thế nhưng, để đạt được hạnh phúc ấy, thì trần gian này chính là con đường chuẩn bị. Chính Đức Giêsu đã trải qua các mối phúc ấy bằng cuộc sống và cái chết của mình và mời gọi các tín hữu bước theo Người. Các thánh nam nữ, tổ tiên và là anh chị em của chúng ta mà giáo hội mừng kính hôm nay cũng đã sống, đã được các mối phúc ấy thanh luyện, gọt rũa, nghĩa là đã giặt áo và tẩy áo trắng trong máu con chiên như lời xác nhận của bài đọc sách thánh hôm nay, để giờ đây hưởng hạnh phúc nước trời. Thế nên, niềm tin và hy vọng trong đại lễ hôm nay là lời nhắc nhở cho mỗi tín hữu chúng ta về bổn phận phải nên hoàn trọn như Cha trên trời mà Đức Giêsu mời gọi. Và như thế, đó là ơn gọi và trách nhiệm của mọi tín hữu, chứ không của riêng ai hay thành phần nào trong hội thánh của Người. Có thể nói, một khi người tín hữu biết tập sống khiêm tốn, từ bỏ những ghen ghét, chia rẽ, thù hằn và chia sẻ tình yêu Chúa Kitô với mọi người, là họ đã sống đúng với hiến chương nước trời, đã phản chiếu chất thánh thuộc về Chúa ngay ở trần gian này rồi vậy. Cầu xin cho mỗi tín hữu chúng ta biết sẵn sàng đáp trả lời mời gọi nên thánh của Chúa Giêsu như các chư vị tiền bối của chúng ta, đón nhận và làm chứng cho tình thương của Chúa Giêsu ngay phút hiện tại này với mọi người, lúc này và ngay bây giờ. Lạy Chúa, chỉ có Chúa là đấng thánh. Chúa đã làm bao việc lạ lùng nơi toàn thể các thánh nam nữ. Chúng con xin chúc tụng, tôn thờ và nguyện cầu Chúa lấy tình yêu vô tận thánh hóa chúng con, để chúng con cũng được về thiên quốc dự tiệc vui muôn đời. Amen.
Người là sông vì Đức Kitô, người là chiến vì Đức Kitô, người luôn tiến theo chân Chúa.
Ánh sáng tin mừng truyền giao công bằng lời nói, đây chính hoa mình làm nên nhân chứng đức tin. Bằng của lễ là chính xác thân, làm của lễ đầu tiên dâng lên vì danh Chúa Cha từ chân.
Xin thương xét con từ trời gian, con đang sống chung cánh lòng con, ngày đêm mong ước bình an.
Như quân canh mong trời giáng đông, đoàn con ước ước mong một lòng, tình thương Chúa ở
trong con. Các thánh suốt đời thành tâm hy sinh cho Chúa, các thánh bây giờ hiển vinh trên cõi ở cõi. Người đã sống vì Đức Kitô, người đã chết vì Đức Kitô, con lưu tiếng thơ.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm các thành viên mới cho bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích. Hôm thứ Sáu, 28 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm 27 thành viên mới cho bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích do Đức Hồng Y Robert Sara, người Guinea, làm bộ trưởng. Trong số các thành viên mới này có 10 Hồng Y, và trong số các Hồng Y này có 7 vị đã nhận mũ đỏ từ tay Đức Giáo Hoàng Francisco. Đó là các Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Beniamino Stella, bộ trưởng bộ giáo sĩ, Đức Hồng Y Gerard Lacroix, tổng giám mục Quebec, Canada, Đức Hồng Y Philippe Uerago, tổng giám mục Ouagadougou, Burkina Faso, Đức Hồng Y John Dew, tổng giám mục Wellington, New Zealand, Đức Hồng Y Ricardo Blasquez Perez, tổng giám mục Valladolid, Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Arlindo Gomez Furtado, giám mục Santiago de Cabo Verde, Cape Verde. Và 3 vị Hồng Y khác nhận mũ đỏ từ tay Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đó là Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, Đức Hồng Y Rainer Maria Goenki, Tổng giám mục Con, Đức Quốc, và Đức Hồng Y John Onayekan, Tổng giám mục Abuja, Nigeria. 17 thành viên còn lại là các vị tổng giám mục và giám mục thuộc nhiều quốc gia trên thế giới, hầu hết là chủ tịch ủy ban phụng tự trong hội đồng giám mục của các ngài. Tin giáo hội tại Tây Ban Nha. Một số giáo phận tại Tây Ban Nha kêu gọi các tín hữu cử hành ngày lễ các thánh với y phục gắn bó với đức tin Công giáo. Các giáo phận khác nhau ở Tây Ban Nha đã khuyến khích các tín hữu cử hành lễ Holy Wings, nghĩa là sự thánh thiện chiến thắng, với y phục của các thánh vào ngày 31 tháng 10, đối lại với lễ hội Halloween được cử hành với y phục của ma quỷ. Các giáo xứ, trường học và các tổ chức Kitô tại các giáo phận Cadiz, Cartagena, Alcalá và Ciudad Rodrigo đã kêu gọi các tín hữu cử hành ngày lễ các thánh với y phục gắn bó với đức tin Công giáo. Thông tin của giáo phận Cartagena Murcia xác định rằng, với việc mừng Holy Wings, nghĩa là sự thánh thiện chiến thắng, chúng ta muốn tránh cử hành Halloween trong khi tìm lại ý nghĩa của ngày lễ các thánh. Đây là lần thứ hai giáo phận tổ chức ngày lễ này. Giáo phận Alcalá de Henares cũng nhấn mạnh là dù ngày lễ Halloween có nghĩa là lễ vọng các thánh, nhưng hiện tại ngày lễ này không có liên hệ gì với niềm tin Kitô giáo. Giáo phận này cũng là giáo phận đầu tiên ở Tây Ban Nha đã tổ chức lễ Holy Wings, nghĩa là sự thánh thiện chiến thắng, vào năm 2008, xác định rằng không nhắm đến phản đối Halloween mà cũng không nhằm chia sẻ sự thờ phượng sự chết và suy tôn điều quái dị hay sự xấu mà lễ Halloween cử hành. Vì các Kitô hữu cử hành sự chiến thắng của sự sống và cổ võ vẻ đẹp và sự thiện. Giáo phận Cadiz cũng hiệp nhất với sáng kiến này sau khi nhận thấy là mỗi năm Halloween càng có ảnh hưởng mạnh và các trẻ em Kitô giáo bị hấp thụ trong môi trường trái ngược với niềm hy vọng phục sinh. Thông cáo xác định rằng Holy Wings, nghĩa là sự thánh thiện chiến thắng, được tổ chức cho tất cả các trẻ em tham gia học giáo lý, cho các học sinh ở các trường công giáo, cho các phong trào giáo dân, các hiệp hội tông đồ, cho giới trẻ và gia đình của họ, bởi vì sự thánh thiện là lễ hội của tất cả. Tin Roma. Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho chuyến tông du Lund vào ngày 31 tháng 10 của Ngài. Theo tin từ Zenit, nhân đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật 30 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã xin các tín hữu cầu nguyện cho chuyến thăm Lund, Thụy Điển của Ngài vào ngày hôm sau. Đây là chuyến tông du ngoại quốc lần thứ 17 của Đức Thánh Cha, và Thụy Điển là quốc gia thứ 27 được Ngài tới viếng thăm. Đức Francisco nói rằng, trong hai ngày tới, tôi sẽ thực hiện chuyến tông du tới Thụy Điển nhân dịp tưởng niệm phong trào cải cách. Một dịp tưởng niệm sẽ chứng kiến người Công giáo và người Lutero họp nhau để tưởng nhớ và cầu nguyện. Tôi xin anh chị em cầu nguyện để chuyến đi này thành một giai đoạn mới trong hành trình huynh đệ tiến tới hiệp thông trọn vẹn. Nicole Winfield của hãng tin AP thì cho rằng, năm thế kỷ trước đây, sau khi phong trào cải cách thệ phản thắng thế ở đây, Thụy Điển trở thành một nơi ảm đạm cho người Công giáo Roma. Những ai bác bỏ đức tin Lutero mới du nhập sẽ bị trừng phạt bằng phát vãng hay tử vong. Nhưng tình hình nay đã khác hẳn khi Đức Giáo hoàng Francisco tới đây vào ngày 31 tháng 10 để tưởng niệm cuộc phân rẽ Kitô giáo phương Tây khởi đầu với cuộc nổi loạn của Martin Luther. Giáo hội Lutero, một thời hiện diện khắp nơi, nay đang mất dần các thành viên ở Thụy Điển và được coi là thành lũy của khoan nhượng, trong khi cộng đồng Công giáo nhỏ bé của xứ sở thì đang gia tăng, phần lớn nhờ di dân. Đức ông Furio Cesare, đại diện pháp lý của giáo phận Công giáo Stockholm, cho biết rằng, hiện nay chúng ta có tình trạng, trong đó giáo hội Công giáo cũng là thành phần quan trọng trong đời sống xã hội. Ngày 31 tháng 10 này, Đức Francisco sẽ cùng với các nhà lãnh đạo giáo hội Lutero tham gia một buổi lễ đại kết tại thành phố Lund ở Nam Thụy Điển để đánh dấu việc khai mạc năm thánh kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách. Ngài cũng sẽ tham dự một biến cố đại kết khác nữa tại Malmö, nơi, theo yêu cầu của người Công giáo Thụy Điển, Ngài cũng sẽ chủ tọa một thánh lễ tại một sân túc cầu trước khi trở lại Roma. Trong khi giới truyền thông và các viên chức chính phủ ít lưu ý tới chuyến viếng thăm này, những người Công giáo ở đây tỏ ra rất phấn khởi. Vé tham dự biến cố ở Malmö đã bán sạch trong vòng một giờ. Hơn 15.000 người chắc chắn sẽ tham dự thánh lễ vào ngày mùng 1 tháng 11. Chuyến viếng thăm của Đức Francisco đánh dấu lễ khai mạc các buổi tưởng niệm 500 năm kéo dài một năm trong thế giới thệ phản, cuộc phản kháng nổi tiếng của Martin Luther chống lại các lạm dụng trong giáo hội Công giáo. Các giới chức tòa thánh nhấn mạnh rằng Đức Francisco không cử hành 95 luận đề của Luther nhằm phản đối việc mua bán ân xá, nhưng đúng hơn chỉ long trọng tưởng niệm biến cố này mà thôi. Thêm vào đó, cả người Công giáo lẫn người Lutero đều nói rằng họ muốn xin tha thứ vì năm thế kỷ chia rẽ và tạ ơn vì cuộc đối thoại Công giáo Lutero chính thức bắt đầu cách đây 50 năm. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng diễn ra lúc cộng đồng Công giáo Thụy Điển gia tăng với khoảng 113.000 thành viên, một thiểu số nhỏ so với khối dân 10 triệu người, tuy nhiên là cộng đồng lớn nhất kể từ ngày có phong trào cải cách. Hồi giáo và các tôn giáo khác cũng đang lớn mạnh ở đây nhờ các di dân xuất phát từ Phi Châu và Trung Đông đã biến đổi cấu trúc sắc tộc và tôn giáo của xã hội Thụy Điển. Trong khi đó, giáo hội Lutero của Thụy Điển đang chật vật duy trì tính liên hệ của mình giữa khối đa số thuộc sắc tộc Thụy Điển đang bị thế tục hóa một cách mạnh mẽ. Tư cách thành viên trong giáo hội, một giáo hội vốn tách rời khỏi nhà nước từ năm 2000, trước đây quen là việc tự động đối với mọi người Thụy Điển, nay chỉ dành cho những người chịu phép rửa trong giáo hội. Hàng loạt người Thụy Điển từ bỏ tư cách thành viên để khỏi phải trả lệ phí giáo hội, trung bình khoảng 1% tổng số thu nhập hàng năm. Giáo hội Lutero đã mất 740.000 hoặc 11% số thành viên giữa các năm 2005 và 2015. Việc suy giảm này vẫn đang tiếp diễn, bất chấp các cố gắng của giáo hội nhằm thích ứng các quan điểm cấp tiến của người Thụy Điển về phá thai, bình đẳng giới tính và quyền đồng tính. Các giáo hội chị em tại các lân bang Na Uy và Đan Mạch cũng đang mất dần các thành viên nhưng không nhanh chóng bằng. Giám mục Stockholm là Eva Brun nói rằng, chúng tôi vẫn còn 6,1 triệu thành viên. Đây là một trong ba giáo hội Lutero lớn nhất thế giới. Là một giám mục đầu tiên công khai đồng tính của Thụy Điển, Brun, 62 tuổi, đại biểu cho khuôn mặt một giáo hội hiện đại chuyên thích ứng với thời thế. Nhưng thiểu số Kitô hữu bảo thủ của Thụy Điển nhận định rằng, giáo hội đã đi quá trớn trong việc thích ứng này. Sara Kittedal, chủ tịch giới trẻ của Đảng Dân Chủ Kitô Giáo, một đảng nhỏ và bảo thủ ở Quốc hội, nói rằng, về căn bản, nó đã đánh mất nội dung cốt lõi của nó. Kittedal, người đã làm chuyện họa hiếm ở Thụy Điển là trở lại đạo Công giáo, nói rằng, người Lutero Thụy Điển tha thiết muốn thích ứng với GSGS, nghĩa là hệ thống lý tưởng và niềm tin làm động lực cho các hành động xã hội của một thời kỳ, đến nỗi đã gây nguy hại cho các tín điều căn bản của Kitô giáo. Bà cho rằng mấy năm trước đây, một giám mục Lutero còn dám tuyên bố rằng tin vào vị Thiên Chúa toàn năng là điều quá khích. Bà nói thêm rằng, dù chúng ta cần sự tiến bộ trong xã hội về nhiều phương diện, nhưng ta cũng cần có điều gì đó bất biến chứ. Đó là điều làm tôi bị lôi cuốn về phía giáo hội Công giáo. Đức ông Cesare thì cho rằng, các liên hệ của giáo hội Công giáo với giáo hội Lutero khá phức tạp bởi các quan điểm về những vấn đề như phá thai và hôn nhân đồng tính. Ngài cho biết, giáo hội Lutero Thụy Điển đang ở trong diễn trình đổi mới. Và bản thân tôi nghĩ họ thực sự cần phải tìm ra cách làm thế nào đổi mới căn tính của họ. Giám mục Run bác bỏ ý niệm cho rằng, giáo hội Lutero của Thụy Điển đã từ bỏ căn tính cốt lõi của mình. Bà nói rằng, giáo hội này vẫn bén rễ trong Thánh Kinh, và chúng tôi nói về Chúa Giê-xu như chúng tôi vẫn nói xưa này. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Francisco đến Lund không hẳn theo lời mời của giáo hội Lutero Thụy Điển, mà là do kết quả các cuộc đối thoại lâu dài giữa Liên minh Lutero Thế Giới và Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ Hợp nhất Kitô giáo. Liên minh này đại diện cho khoảng 70 triệu người Lutero khắp thế giới, và không phải những điều người Lutero Thụy Điển nghĩ đều được mọi người trong Liên minh Lutero Thế Giới nhất trí. Đúng như lời của Đức cha William Kenny, giám mục phụ tá giáo phận Birmingham, Anh Quốc, người sẽ tham gia phái đoàn của Đức Thánh cha Francisco tại Lund. Năm 2013, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm đồng chủ tọa cuộc đối thoại quốc tế giữa Liên minh Lutero Thế Giới và Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ Hợp nhất Kitô giáo. Đức cha nói rằng, điều quan trọng cần ghi nhớ là các giấy mời không phải là của Giáo hội Thụy Điển, mà là của Liên minh Lutero Thế Giới và của Tòa Thánh. Thư mời của tôi được ký bởi Đức Hồng Y Kurt Koch của Hội đồng Cổ vũ Hợp nhất Kitô giáo và của Chủ tịch Liên minh Lutero Thế Giới, giám mục Munip Yunan.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, hôm 11 tháng 9 vừa qua, Giáo hội Argentina đã cử hành Ngày Nhà giáo và chuẩn bị Ngày Năm Thánh của các giáo chức cử hành trên toàn quốc ngày 15 tháng 9. Nhân dịp này, nhiều giám mục đã gửi sứ điệp bày tỏ lòng biết ơn đối với các giáo chức vì sứ mệnh cao cả và quan trọng của họ trong việc giáo dục các thế hệ trẻ cho tương lai của giáo hội và xã hội Argentina. Các vị xin các giáo chức vun trồng tình yêu đối với sự thật và giúp người trẻ lớn lên trong chân lý. Trong sứ điệp, Đức cha Carlos José Tissera, giám mục giáo phận Quilmes, chào mừng các nhà giáo và khuyến khích họ vun trồng tình yêu đối với sự thật và đừng nhượng bộ cám dỗ muốn để cho nó tan biến đi. Ngoài ra, Đức cha còn khích lệ các giáo chức tham dự Ngày Năm Thánh của các nhà giáo dục 15 tháng 9. Sứ điệp có đoạn viết: Tôi chào mừng và ca ngợi tất cả các nhà giáo trong ngày giáo chức, các thầy cô dấn thân trong công tác giáo dục tại các trường tư cũng như các trường công lập, không phân biệt. Nhân danh toàn giáo phận, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc phục vụ vô giá của các giáo chức. Thiên Chúa đã đặt để trong tay của anh chị em một nhiệm vụ cao cả. Tôi bảo đảm và khích lệ anh chị em vun trồng nhiệm vụ đó trong tình yêu đối với chân lý, mà anh chị em phải thông truyền cho các thế hệ trẻ của chúng ta, với một cung cách đơn sơ và gần gũi. Xin anh chị em đừng nhượng bộ cám dỗ để cho chân lý tan biến đi. Ước chi nhiệm vụ là cha mẹ tinh thần mà mỗi giáo chức nắm giữ, không khiến cho họ đánh giá thấp các khả năng của tất cả, và từng sinh viên học sinh, trong việc thực thi quyền bính được giao phó cho họ. Hiểu biết rằng, quyền bính có nghĩa là làm cho các khả năng của sinh viên học sinh tăng trưởng. Ước chi sự đòi hỏi đi đôi với sự hiền diệu và lòng kiên nhẫn trong việc giáo dục người trẻ. Trong khi đó, sứ điệp của Đức cha Louis Urban, giám mục giáo phận Catamarca, thì ca ngợi và cầu nguyện cho công việc thường ngày của các thầy cô. Đức cha kêu gọi các giáo chức đặt để các hoạt động thường ngày trong chìa khóa lòng thương xót. Đức cha nhắc nhở rằng, ba công việc thương xót tinh thần đầu tiên là dạy dỗ người không hiểu biết, khuyên bảo ai cần được cố vấn, và sửa dạy người sai lỗi. Chúng như được suy nghĩ và hướng tới các nhà giáo một cách đặc biệt. Chúng trao ban ánh sáng cho một trẻ em, cho một thanh thiếu niên, cho một người trưởng thành, và cho biết bao nhiêu người cần việc dạy dỗ quảng đại và tình yêu thương, để hàng ngày trao ban lời khuyên nhủ với một nghệ thuật. Dạy dỗ trong yêu thương và yêu thương dạy dỗ. Năm Thánh lòng thương xót khích lệ chúng ta thực thi điều này mỗi ngày, đặt để các hoạt động mỗi ngày của chúng ta trong chìa khóa của lòng thương xót. Đức cha Urban cũng mời gọi các giáo chức làm thế nào để lòng hăng say dạy dỗ không bị lu mờ bởi các xung khắc mà chúng ta sống trong thân xác mình mỗi ngày. Trái lại, trao ban sức mạnh cho chúng ta, để việc dấn thân canh tân giáo dục của chúng ta không tan biến đi. Ước chi sự nhàm chán, biến nhát, ương lười không xâm chiếm chúng ta. Trái lại, khi nghĩ rằng sinh viên học sinh chờ đợi tôi trong lớp, và hy vọng với đôi mắt tràn đầy niềm vui hay buồn sầu, với các láo lĩnh, nghịch ngợm, với các xung khắc của tuổi trẻ, với các nỗi buồn của tuổi đang lớn lên, với các xung đột của gia đình, với biết bao nhiêu điều mà người trẻ khơi dậy trong lớp học. Chúng là các thách đố mà chúng ta phải đương đầu mỗi ngày, thúc đẩy chúng ta nói lên rằng, tôi ở đây vì Chúa đã mời gọi tôi làm theo ý Ngài, là giáo dục các thế hệ trẻ. Còn sứ điệp của Đức cha Vicente Pocalic, giám mục giáo phận Santiago del Estero, thì suy tư về sứ mệnh giáo dục trẻ em và người trẻ. Đức cha Pocalic viết trong sứ điệp, một cộng đoàn giáo dục là một giáo hội nhỏ, lớn hơn gia đình nhưng nhỏ hơn giáo hội giáo phận. Trong đó, có người sống và chung sống. Trong đó, chúng ta cùng hành hương như là con cái và anh chị em hướng về miền vĩnh cửu. Tuy nhiên, trong tiến trình giáo dục con cái tại học đường, các gia đình chưa ý thức tham gia tích cực đủ. Thật ra, những người đầu tiên có trách nhiệm giáo dục trẻ em là chính cha mẹ chúng. Lấy lại tư tưởng của Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn Niềm Vui Yêu Thương, Đức cha Pocalic khẳng định rằng, việc giáo dục toàn vẹn các trẻ em là một bổn phận rất quan trọng, và đó là quyền đầu tiên của cha mẹ. Nó không phải là một gánh nặng, nhưng là một quyền căn bản không thể thay thế được, mà các bậc làm cha mẹ được mời gọi bảo vệ, và không ai có quyền tước đoạt. Học đường không thể thay thế cha mẹ trong việc giáo dục con em họ, nhưng chỉ bổ túc cho nền giáo dục mà các em nhận được trong gia đình. Ngoài ra, Đức cha Pocalic cũng đề cập tới cuộc khủng hoảng tương quan giữa học đường và gia đình. Sự cô đơn hay cô lập hóa không cố ý, mà các giáo chức gặp phải trong sứ mệnh giáo dục, một phần cũng phát xuất từ sự kiện ít tham gia của gia đình trong tiến trình giáo dục học đường. Trước tình trạng này, Đức cha Pocalic khẳng định rằng, chúng ta phải tìm mọi phương cách để cho các gia đình tham gia vào việc giáo dục học đường, và thách đố là phục hồi, tái lập và tái tạo một liên minh mới giữa gia đình và học đường. Để được như thế, cần có sự đối thoại liên tục giữa giới phụ huynh và các giáo chức. Các trẻ em phản ánh trong cung cách của chúng những gì chúng sống trong gia đình. học đường được gia đình trợ giúp, phải tìm tái tạo khung cảnh, sự hiện diện, tham dự và chú ý trong việc giáo dục mà các em nhận được. Trong nghĩa đó thật là an ủi, khi nghĩ rằng các giáo chức là các chứng nhân đức tin, đồng thời cũng là các sứ giả của niềm vui. Vì thế, họ cũng phải ngưỡng vọng là các nhà sư phạm trong việc giáo dục đức tin, và niềm vui là đôi cánh tinh thần hòa hợp và rạng rỡ, có khả năng làm cho người ta yêu thích một ơn gọi. Hai quyền bính và ơn Thiên Chúa ban có khả năng biến đổi thế giới. Nỗ lực vô biên, sự kiên trì, khả năng và tình yêu thương mà các giới chức cống hiến cho công việc giáo dục có nguy cơ mất đi nếu không gặp sự vang vọng trong gia đình. Công việc giáo dục không thể chỉ hạn chế theo những gì vẫn làm cho đến nay, nhưng phải kháng cự lại một thực tại rất đối nghịch, đó là cần phải tạo dựng, bắt đầu đặt nền cho việc xây dựng mới của lịch sử nền tảng của một tương lai hy vọng, tin tưởng và tươi vui. Sau cùng, Đức cha Bokalik khuyến khích một sự đối thoại cởi mở, tin tưởng và trưởng thành giữa các phụ huynh và giáo chức, để đặt nền cho một việc giáo dục vững chắc cho các thế hệ trẻ em với sự cộng tác của xã hội và cộng đoàn. Cũng nhân ngày giáo chức cử hành trong giáo phận San Juan de Cuyo, Đức cha phụ tá Jorge Lozano đã bày tỏ lòng biết ơn các giáo chức. Ngài khích lệ các thầy cô tận dụng dịp này để duyệt xét lại cung cách dạy dỗ và tìm cải tiến những gì có thể, bắt đầu với việc chấp nhận các thiếu sót của các đồng nghiệp, của các gia đình, theo cách giáo dục của Chúa Giê-xu, biết có cái nhìn của Ngài, tin tưởng vào Ngài và có óc sáng tạo. Đức cha nhắc lại rằng, lời mời gọi sống thương xót trở thành cấp thiết đối với mọi môi trường xã hội, vì nhiều khi trong trái tim con người giấu ẩn thù hận, thờ ơ và sự lười biếng. Thật là tốt nếu cung cách sống và giáo dục của chúng ta giống cung cách của Chúa Giê-xu, biết có cái nhìn như cái nhìn của Chúa Giê-xu, biết tin tưởng nơi các khả năng của con tim tha nhân và có óc sáng tạo. Đức cha cũng mời gọi các giáo chức để cho mình được hướng dẫn bởi vị thầy nội tâm là Chúa Thánh Thần. Với sự hiện diện của Ngài, Chúa chữa lành, canh tân, biến đổi chúng ta và luôn đồng hành với chúng ta trong nhiệm vụ giáo dục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày sứ điệp các đức giám mục Argentina gửi cho các thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo tại đất nước này hôm 11 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày. Thank you.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật và các ngành nhân văn, nhiều người ngày càng tìm đủ mọi cách để kéo dài cuộc sống. Chính vì thế, khi đứng trước cái chết, không ít người thấy hoang mang và lo sợ cho số phận mau qua của mình. Thực tế cho ta thấy tồn tại hai lối nhìn khác nhau về cuộc sống. Một nhóm người quan niệm chết là hết, nghĩa là chỉ có cuộc sống hiện tại mới thực là giá trị, nên họ chỉ lo ăn uống, mua sắm, làm việc, tìm vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, vân vân. Cốt làm sao để hưởng thụ, để thỏa mãn cho hết những ham muốn vật chất, ngay khi còn sống, mà không cần biết đến một cuộc sống nào khác nữa. Trái lại, một nhóm người khác tin rằng, chết không phải là hết, nhưng là cửa ngõ để đi vào một cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu hơn. Do đó, họ không chỉ sống sung mãn cuộc sống hiện tại trong những mối tương quan với Thiên Chúa và với mọi người, mà còn tin tưởng và hy vọng vào sự sống đời đời tốt đẹp mai sau. Nhóm Sa Đốc trong bài Tin Mừng mà quý vị vừa nghe, thuộc nhóm người cho rằng, chết là hết. Quan niệm của họ về việc thân xác sống lại trong cuộc sống đời sau, hết sức vật chất. Giống như cuộc sống ở đời này, là vẫn thích cưới vợ lấy chồng, tiếp tục sinh con đẻ cái, vui hưởng tất cả những lạc thú. Bởi vì họ vịn vào tập tục nỗi dõi trong sách luật Mô-xê, mà đưa ra một vấn nạn. Có 7 anh em trai trong một gia đình, cưới người đàn bà, hầu có thể nối dõi cho người thân quá cố. Họ lập luận rằng, nếu có sự sống đời sau, thì sau khi sống lại, ai sẽ là chồng của người đàn bà đã gả cho 7 người đàn ông khác nhau ấy? Để trả lời cho nhóm Sa Đốc, Chúa Giê-xu đã trích dẫn Kinh Thánh và khẳng định 3 chân lý này. Trước hết, để chứng minh có sự sống đời sau, Chúa Giê-xu đã trích dẫn đoạn văn trong sách Xuất Hành, nói về việc Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, rằng Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac, và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Như vậy, trong Thiên Chúa, các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob là những người đang sống. Kế đến, để chứng minh về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, Chúa Giê-xu xác định, người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người, tất cả đều đang sống. Sau cùng, Chúa Giê-xu cho biết bản chất của con người sau khi sống lại là sự sống mới. Người nói, những ai được xét là đáng được hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống ngày nay, đôi khi chúng ta phải đối diện với những triết thuyết của chủ nghĩa vô thần, không tin có Thiên Chúa, và chẳng có sự sống đời đời, chết là hết. Cám dỗ của xã hội thực nghiệm là giải thích mọi sự chỉ bằng khoa học và không chấp nhận một chân lý nào là tuyệt đối. Đây là một sự cố tình loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người. Nếu không có đức tin vững mạnh, không học hỏi lời Chúa, không làm theo những giáo huấn của giáo hội, chúng ta sẽ dễ dàng bị chao đảo và mất dần niềm tin của mình. Bài đọc thứ nhất, trích từ sách Ma-ca-bê quyển thứ 2, cho thấy một niềm tin vững vàng vào Thiên Chúa, vào sự sống đời đời, đem lại niềm hy vọng cho 7 anh em trẻ trung. Họ dám chọn Chúa, chọn luật Chúa hơn cả mạng sống mình? Câu trả lời của họ cho chúng ta thấy điều ấy. Bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Nhà vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng vua vũ trụ sẽ cho chúng tôi là những kẻ đã chết vì luật của người được sống lại trong cuộc sống đời đời. Khi nhìn vào cuộc đời của chính tôi và của mọi người, chúng ta đều nhận ra rằng Thiên Chúa đã ban sự sống cho chúng ta, và nhờ vào cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được lãnh nhận sự sống đời đời như người đã khẳng định. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, thì muôn đời sẽ không phải chết. Căn cứ vào lời quả quyết trên của Chúa, chúng ta có đủ lý do để tin tưởng, hy vọng vào một cuộc sống mai sau, trong hạnh phúc, được làm con Thiên Chúa, được chia sẻ sự sống lại với người. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta biết chọn lựa sự sống đời đời ngay khi chúng ta đang sống trong hiện tại. Thật vậy, Thiên Chúa sẽ căn cứ vào đời sống hiện tại của chúng ta mà thưởng phạt thích đáng cho mỗi người. Bởi vậy, Thánh Phaolô trong bài đọc 2 nói rằng: Xin Chúa an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì tốt lành. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, tôi xin gửi đến quý vị một mẫu gương đã sống trọn vẹn giây phút hiện tại, không bám víu vào của cải vật chất, nhưng tin yêu theo Chúa trong quê hương Việt Nam chúng ta. Đó là Thánh Tử Đạo Đa Minh Toàn. Ngài đã trả lời trước vua quan rằng: Của cải nay còn mai mất, không thể đem lại cho chúng tôi hạnh phúc vững bền. Chỉ có Chúa mới làm cho chúng tôi sống đời đời, được hưởng phước muôn đời. Chúng tôi cứ tin theo Chúa, để được người thương ban hạnh phúc vĩnh viễn đó. Cầu chúc mọi người luôn là những chứng nhân cho thế giới về niềm hy vọng của sự sống đời đời trong môi trường sống, để một khi sống tròn đầy niềm xác tín vào Chúa Giêsu, Đấng đã chết và đã sống lại, chúng ta cũng được sống lại với người. Amen.
Chỉ đôi tay.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hôm nay giáo hội mừng kính toàn thể các thánh. Các ngài là những người theo sát Chúa Giêsu, nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu và diễn tả cuộc đời Chúa Giêsu ở một khía cạnh nào đó. Có những vị thánh với con đường nên thánh hùng oai, khiến chúng ta chỉ lặng mình chiêm ngắm. Có những vị thánh với con đường nên thánh được tinh luyện lâu dài, khiến chúng ta nghiệm ra được sức mạnh kỳ diệu của Chúa. Nhưng cũng có những vị thánh với cuộc đời giản đơn, sống ít ngày ngắn ngủi, giúp chúng ta có được sự tự tin mà bước theo các ngài, an tâm rằng mọi sự đều trở nên tốt cho những ai yêu mến Chúa. Trần Phước Bozani trinh nữ mà hôm nay chúng ta chiêm ngắm có một cuộc đời giản dị đơn sơ nhưng lại nhiệm nhặt phi thường. Tiểu sử của chị chỉ có ít dòng ngắn ngủi. Sinh tại Friuli thuộc vùng Veneti vào giữa thế kỷ 13. Chị là người con thứ 7 và là con gái duy nhất trong gia đình có 10 anh em. Vì thế chị đã được gia đình chào đón với niềm sung sướng. Ưu thế nhất nữ này có thể đã làm cho nhiều đứa con trở nên hư hỏng vì sự chiều chuộng của cha mẹ cũng như của các anh em. Tuy nhiên, với Trần Phước Bozani thì không như thế. Chị đã để cuộc đời của chị được nhào nặn trong việc thực hành khổ chế và đời sống nhiệm nhặt một cách phi thường. Nói gương Thánh Đa Minh, chị thường thức khuya, mặc áo nhậm, đeo dây xích sắt, mỗi đêm đánh tội 3 lần, ngủ trên nền đất. Tất cả những thực hành khổ chế này làm chị yếu sức, đến độ chị ngã bệnh trầm trọng. Chị qua đời lúc 38 tuổi. Phương thế thực hành khổ chế và đánh tội của Trần Phước Bozani làm cho người thời nay cảm thấy kinh dị, khó thực hành và khó noi theo. Nhưng nhìn ở một mức độ nào đó, nếu muốn thì chúng ta sẽ làm cho điều không thể ấy trở nên có thể, đem lại giá trị cao quý. Vâng, ta có thể thực hành khổ chế bằng việc giảm bớt các nhu cầu không cần thiết, không xa xỉ, không dư thừa. Bù lại, chúng ta phải biết lưu tâm đến những anh chị em nghèo khổ và chia sẻ với họ. can đảm nói không với những cám dỗ vật chất xa hoa. Chúng ta không mặc áo nhậm như chân phước Bozani, nhưng chúng ta ăn mặc giản dị để chia bớt cho những ai không có áo ấm che thân giữa trời đông giá rét. Chúng ta không đeo xích sắt đánh tội hàng đêm, nhưng chúng ta can đảm tháo xiềng xích cho những ai tù đầy trong cảnh oan ức bất công. Chúng ta không ngủ trên nền đất, nhưng chúng ta có thể chia sẻ bớt những nhu cầu trang trí dư thừa trên chiếc giường để cho một gia đình nghèo có được tấm chăn trong mùa lạnh, lúc lũ lụt, khi phải di tán xa cơ. Tình yêu của chân phước Bozani dành cho Chúa đã làm cho Ngài càng ngày càng muốn trở nên giống Chúa hơn. Không thể nên giống Chúa Giêsu giảng thuyết, chỉ nên giống Chúa Giêsu nghèo khó ở Bethlehem, giống Chúa Giêsu thanh bần ở Nazareth và giống Chúa Giêsu đau khổ trong cuộc thương khó. Chiêm ngắm chân phước Bozani, chúng ta nghiệm ra rằng có lẽ Chúa không đòi mỗi người phải nên thánh bằng những con đường vượt quá sức riêng, nhưng chắc hẳn Chúa muốn mỗi người nên thánh trong vai trò và phận vụ của mình. Con đường nên thánh của từng người sẽ có ý nghĩa và giá trị vĩnh hằng nếu mỗi người biết tháp nhập vào cuộc đời của Chúa Giêsu. Vui mừng trong ngày kính các thánh, cùng với chân phước Bozani, chúng ta hiệp dâng những vần thơ ca ngợi. Lạy Giêsu Thiên Tử rạng ngời, mừng Trinh Mẫu dâng lời tụng ca, chúc khen các thánh vang hòa, vinh tụng thần sứ ngự tòa thiên cung. Nơi dường thế nguy khó nghìn trùng, các ngài đã tín trung hết lòng, tin yêu phó thác cậy trông, tuân hành thiên ý coi không sự đời. Đường nên thánh mỗi người chọn lựa, miễn làm sao theo Chúa chọn tình, quyết tâm quyết chí hết mình, Chúa thương ban thưởng phúc vinh ngàn đời. Xin chân phước trên trời vinh phúc, chuyển ơn lành chuyển đức cho con, giúp con theo Chúa sắt son, giúp con theo Chúa vẹn tròn mãi luôn. Cùng chân phước con vào thế giới, quyết tâm luôn đổi mới cuộc đời, đem lời Chúa đến mọi nơi, bằng lời rao giảng, bằng đời chứng nhân.
Một mình con với Chúa, trong nơi thanh vắng, nghe lời yêu thương vỗ về, từ thập giá trên đồi cao thưa xưa. Một mình con với Chúa, tim con bối rối khi đời con vắng ngài, lạc từng bước chân đi lạc lối.
Thank you.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.